Nàng thơ hẳn đã thầm thì. La Traviata là một ngoại lệ trong danh mục opera của Giuseppe Verdi. Mối tình giữa Violetta và Alfredo không lấy cốt truyện lịch sử hay thần thoại như truyền thống, gần như bất di bất dịch vào thời Verdi. Đó là câu chuyện lãng mạn về một mối tình đặt trong bối cảnh những năm 1850. Chính tính chất rất hiện đại của nó, theo như lời tường thuật vào thời ấy, là lý do dẫn đến thất bại ban đầu của vở diễn. Ngoài ra, việc nhân vật nữ chính phỏng theo cuộc đời một kỹ nữ có thực khó mà được chấp nhận là đất diễn cho một diva trong giới opera vào những năm 1850. Libretto do Piave viết dựa theo vở kịch Trà Hoa Nữ của Alexandre Dumas con mà trước đó đã được xuất bản dưới hình thức tiểu thuyết. Dumas gần như không giấu giếm sự thật rằng cả tiểu thuyết và vở kịch đều mang tính tự truyện, dựa trên mối quan hệ yêu đương của ông với Marie Duplessis, một kỹ nữ Paris nổi tiếng. Dumas gọi cô là Margaret Gautier. Verdi cũng từng đau đầu với chuyện đề tài không thích hợp. Khó khăn của ông càng tăng lên do truyền thống opera phản đối việc sử dụng những đề tài đương thời. Nhưng dù sao, ông vẫn đưa đề tài này vào âm nhạc và bằng việc làm đó, ông đã tạo ra một trong những kiệt tác độc đáo thực sự của nghệ thuật trữ tình. Điểm nổi bật là ông sáng tạo ra Violetta thay cho tên Margaret, một nhân vật âm nhạc và sân khấu mà các ca sĩ soprano và dĩ nhiên là cả khán giả phải biết ơn mãi mãi. Vì chính soprano là người gần như thống lĩnh hoàn toàn vở opera, nhiều đến mức một nhà phê bình nhận xét rằng một buổi biểu diễn La Traviata mà không có ca sĩ hạng nhất đóng vai chính thì cũng ảm đạm, ngang với viễn cảnh vở Hamlet không có một hoàng tử điển trai. Violetta mang chất Verdi theo nghĩa đầy đủ nhất của từ này. Cô đại diện cho một thân phận bé mọn. Ở Violetta, người kỹ nữ và người tình cùng tồn tại ở một thế cân bằng bất hạnh, rất giống trong trường hợp Rigoletto. Chú thích: Rigoletto là nhân vật trong opera cùng tên của Verdi. Hết chú thích. Người cha âu lo cùng tồn tại với anh hề nông cạn và vô tình của triều đình. Hay trường hợp người mẹ và người phụ nữ Gipsy kiên định đấu tranh giành ưu thế ở nhân vật Azucena. Chú thích: Azucena là nhân vật trong vở opera Il Trovatore, người hát rong của Verdi. Hết chú thích. Niềm đam mê của Violetta đối với Alfredo hoàn toàn đối nghịch với cách sống của cô. Những thay đổi tâm trạng của Violetta cũng nhiều và đồng bóng như George Marais. Đại diễn đạt và nữ ca sĩ nào kiên định, đồng bóng và gợi tình mới có thể hóa thân thành Violetta. Chú thích: George Marais, một nhà phê bình âm nhạc danh tiếng của hãng thu âm RCA Victor. Hết chú thích. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi vai diễn đã thách thức các ca sĩ soprano không giống bất cứ vai nữ nào khác trong danh mục opera. Vào thời của chúng tôi, nửa đầu thế kỷ 20, những Violetta vĩ đại nhất là Galigucci, Luceria Buri và Licia Albanese. Ca sĩ sau cùng được nhiều người xem là Violetta lý tưởng của đời mình. Bản thân Verdi cũng đòi hỏi người sắm vai Violetta phải có một số phẩm chất nhất định. Ông từng viết rằng cô ấy phải vừa có vẻ đẹp tâm hồn, vừa có vẻ đẹp sân khấu. Và dĩ nhiên, vai diễn của các vai diễn này, như Marit phong tặng, đòi hỏi nữ ca sĩ, diễn viên phải đạt tới kỹ thuật thanh nhạc và tâm lý thanh nhạc đáng kinh ngạc. Cô ấy, với tố chất của một nghệ sĩ lớn và tính sáng tạo theo bản năng, có khả năng thu hút chúng ta vào thế giới của Violetta. Cô ấy phải có khả năng như một nhà phê bình diễn đạt, khiến chúng ta cảm thấy như một kẻ xâm nhập đang nghe trộm những phút giây biện bạch trong cuộc sống của người phụ nữ. Và với mọi loại hình nghệ thuật lớn, chúng ta không phải chỉ nhìn vào các cao trào kịch tính hay các aria và các duo lớn để nắm bắt tác động toàn diện của vở opera. Chúng ta phải xem xét các thung lũng giữa các đỉnh điểm, các chuỗi kết nối và cái có thể khiến vai Violetta hoặc trở thành một sự kiện âm nhạc tẻ ngắt. Vì ngay cả thứ âm nhạc tuyệt vời cũng có thể đứng vững hay sụp đổ tùy thuộc vào cách diễn xuất nó. Hoặc trở thành một buổi lễ hiển linh thực sự của ý nghĩa cùng cảm xúc âm nhạc và sân khấu nếu tất cả yêu cầu được thỏa mãn. Không phải tình cờ mà các vai chính khác như Alfredo và Romuald xoay quanh vai Violetta. Ngay cả vai Noma cũng phải chia sẻ ánh sáng chói lọi của nó cùng thứ âm nhạc tuyệt diệu mà Bellini soạn cho mọi vai chính trong vở opera cùng tên. Nhưng trong khi tính chân thật nghệ thuật của vai Violetta có thể đứng riêng một mình, thì tính chân thật nghệ thuật của các vai Alfredo và Romuald lại chỉ tìm thấy tiếng vang trong mối quan hệ với Violetta. Hậu quả của tội lỗi có thể là cái chết. Nhưng trong La Traviata của Verdi, hậu quả của tội lỗi có thể là sự cứu chuộc. Với Romuald, cô chuộc lại niềm đam mê bằng sự hy sinh và đau khổ. Với Alfredo, đó là món quà tình yêu. Từ lúc tấm rèm sân khấu được kéo lên, trình diễn trước mắt chúng ta là một Violetta chuyển từ một kiểu thức âm nhạc và sân khấu hiệu quả một cách đáng ngạc nhiên này sang một kiểu thức khác, khác nữa và khác nữa. Màn đầu tiên là cảnh Violetta chào đón những vị khách của mình. Cảnh này được tiếp nối bằng việc Violetta và Alfredo cùng hòa giọng trong bài ca chúc rượu Brindisi. Aria ngây ngất, song tỏ thái độ nước đôi với tên gọi "À, có lẽ ông là..." của Violetta được tiếp nối ngay bằng lời ca tụng tự do cá nhân bất chấp tất cả. Sempre libera, luôn tự do. Tất cả được thể hiện qua sự diễn xuất, âm nhạc và kịch. Tất cả xoay quanh Violetta. Tác giả bài viết này mong muốn thu hút sự chú ý của độc giả và khán giả tới khả năng của Verdi trong việc hoàn thiện hình tượng âm nhạc và sân khấu, không phải bằng cách sử dụng những nét rộng lớn, mà bằng sử dụng những nét nhỏ, khéo léo. Chúng tài khéo đến mức chúng ta lấy làm lạ rằng có thể tìm thấy chúng không chỉ ở những câu đơn, mà ngay cả ở những từ đơn. Hãy nhớ lại cuộc đối đáp giữa Violetta và Alfredo ở màn thứ nhất, bắt đầu bằng những từ Vongui, anh ở đây. Các ca sĩ phải có được tinh thần của cái mà người Italia gọi là Frontezza, nghĩa là sự lưu loát. Cụ thể là, suốt cuộc đối thoại, Violetta phải biểu lộ sự ngạc nhiên lúc này, sự hoài nghi lúc khác, sự sửng sốt khi lần đầu tiên phải đối mặt với sự thật về đời sống tình cảm cằn cỗi của mình. Anh đang nói gì cơ? Liệu có ai đó thực sự quan tâm đến tôi? Cô hỏi. Và Alfredo vặn lại. Không ai quan tâm tới cô, vì không ai yêu cô cả. Không ai ư? Violetta hỏi, và Alfredo trả lời trước sự sửng sốt của Violetta. Chỉ mình tôi thôi. Violetta giờ đây sẵn sàng nghe lời bày tỏ tình yêu trọn vẹn của Alfredo, bắt đầu bằng những từ một ngày hạnh phúc. Tất cả diễn ra trong khoảng vài phút. Chỉ khi sự đối đầu của Alfredo gây ra vô số những phản ứng của Violetta, thì sự đối đầu của cô với Romuald mới đưa cuộc sống của cô trở lại như cũ. Khi Romuald thẳng thừng hỏi cô, tại sao? Tại sao quá khứ kết tội cô? Câu trả lời của Violetta đưa ra một khoảnh khắc âm nhạc phi thường khác. Quá khứ của tôi không còn tồn tại nữa. Giờ đây tôi yêu Alfredo và Chúa xóa nó đi bằng sự ăn năn của tôi. Nhận ra rằng mình đang đối mặt với một người phụ nữ khác thường, Romuald đáp. Những cảm xúc cao quý, quả vậy. Và Violetta trả lời một cách giản dị thấm thía. O come dolce, mi suona il vostro accento. Lời Ngài nói với tôi nghe mới ngọt ngào làm sao. Từ lúc này trở đi, thực tại của cô không tránh khỏi ngắn dần đi. Nhưng hãy lưu ý rằng Verdi đã hết sức dụng công trong mấy phút đối thoại này. Vào lúc bắt đầu, Sự lạc quan của Violetta là không có ranh giới. Nhưng trong vòng vài dòng nhạc, cô nhận ra rằng cuộc sống của cô với Alfredo đã bị định đoạt là phải kết thúc. Tôi biết trước điều đó. Tôi đang đợi ngài. Tôi đã quá hạnh phúc. Cường độ của sự biến đổi tâm lý và đạo đức đó hẳn phải được gia công tỉ mỉ như trên đồ trang sức. Nó hẳn phải được tái tạo từng bước một, từng nốt nhạc một, từng lời một. Tất cả ngập tràn cảm xúc bậc thầy của Verdi trong việc thiết kế tiết tấu và giai điệu. Nếu cách thể hiện dễ dãi dù chỉ một phút so với cách phối hợp tiết tấu và giai điệu của nó, thì cảnh này, như các cảnh khác suốt cả vở opera, sẽ sụp đổ thành sự trần tục và chỉ là kịch cường điệu. Ở bất cứ môn nghệ thuật nào, vai Violetta cũng đòi hỏi phải hoàn thiện ở từng chi tiết nhỏ và thính giả sẵn sàng lắng nghe để nhận ra chúng. Bởi vì, như John Marlis từng viết trong một bối cảnh khác, khi những điều bé nhỏ là đúng đắn và tràn đầy đam mê cùng tính nhân văn, chúng sẽ trở thành những điều lớn lao. Việc lắng nghe La Traviata một cách chủ động, với sự chăm chú, mang tính sáng tạo, sẽ làm tăng cảm giác rằng nàng thơ hẳn đã thực sự thầm thì vào tai của nhà soạn nhạc. Alfred Vecchio, Ngọc Anh, dịch. Aida, bi kịch bên dòng sông Nin. Năm 1917, nhà thiên văn học người Đức Max Wolf đã lấy tên Aida và Aneris để đặt tên cho hai tiểu hành tinh số 861 và 871 của vành tiểu hành tinh trong hệ mặt trời, cũng như kênh Schultz nối liền hai đại dương. Aida là vở opera nối liền hai trường phái âm nhạc lớn của Italia, góp phần làm cho tên tuổi của Verdi luôn tỏa sáng trên bầu trời âm nhạc. Giuseppe Verdi, sinh năm 1813, mất năm 1901, được tôn vinh là một trong những nhà soạn nhạc opera vĩ đại của thế giới. Ông cũng được coi là nhạc sĩ có tầm ảnh hưởng lớn nhất với nước Italia. Cũng như Beethoven, Verdi trưởng thành trong một châu Âu đầy biến động. Ông sống ở Italia khi ở đất nước này liên tiếp nổi lên ba cuộc chiến tranh giành giật từng phần lãnh thổ khỏi tay Áo, Phổ. Trong bối cảnh đó, những tác phẩm của Verdi luôn là sự kết hợp giữa chủ nghĩa lãng mạn và tinh thần dân tộc. Hợp xướng và Banchero trong vở Nabucco được coi như quốc ca thứ hai của nước Italia. Tên của Verdi được hiểu là viết tắt của khẩu hiệu Vittorio Emanuele, Re Italia. Vittorio Emanuele, vua của nước Italia, được hô vang lên thành khẩu hiệu trên những con đường, những đoàn người rầm rộ biểu tình. Chính hoàng đế Áo đã tuyên bố, khi người Italia hét lên Viva Verdi, họ đang nói đến chính trị chứ không phải âm nhạc. Trong khi Italia đang bước vào cuộc chiến tranh giành độc lập lần thứ ba, Verdi được mời làm đại diện của chính quyền theo lời mời của Thủ tướng Cavour. Ở Ai Cập lúc đó cũng diễn ra một sự kiện lớn. Năm 1867, con tàu đầu tiên đã thử nghiệm đi xuyên qua kênh đào Suez, và để chuẩn bị cho việc khánh thành con kênh lịch sử này, Phó vương Ai Cập Ismail đặt Verdi viết một tác phẩm thanh xướng kịch. Ismail là một quý tộc và chính khách lớn. Ông cũng là người cho xây dựng nhà hát Cairo. Nhà hát này khánh thành năm 1869, nhưng các buổi biểu diễn ở đấy không làm vị phó vương bằng lòng. Ông muốn có một tác phẩm truyền tải được tinh thần Ai Cập với một chủ đề về Ai Cập và đã tìm đến Verdi. Nhưng Verdi đã khéo léo từ chối với lý do ông không thể sáng tác trong bối cảnh đất nước phức tạp như vậy. Bởi vậy, buổi biểu diễn khánh thành năm 1869 là vở Rigoletto của Verdi. Tuy nhiên, nhà hát vẫn tiếp tục đặt vấn đề với Verdi trong giai đoạn năm 1869-1870, và họ tuyên bố rằng nếu Verdi không đồng ý, họ sẽ mời Jacques Gounod thay vào đó. Không muốn làm mất lòng vị phó vương, Verdi đã đưa ra một mức thù lao khá cao là 150.000 franc, những mong Ismail sẽ từ bỏ ý định. Thế nhưng, Ismail sẵn sàng trả cho Verdi mức thù lao cao hơn thế. Vậy là Verdi tìm đến Antonio Ghilazzoni để đặt lời. Ghilazzoni cũng là một nhà nghiên cứu về Ai Cập. Vì vậy, ông có những hiểu biết khá sâu sắc về lịch sử, văn hóa của vùng Đông Phi. Sự hợp tác đó đã cho ra đời vở opera Aida. Tuy nhận lời miễn cưỡng, nhưng khi bắt tay vào công việc sáng tác, Verdi thật sự say sưa với tác phẩm và cuối cùng ông đã cho ra đời một kiệt tác nữa trong sự nghiệp của ông. Aida được coi là một trong ba vở opera vĩ đại mà Verdi sáng tác trong thời kỳ cuối cùng với Othello và Don Carlos. Trong bối cảnh Ai Cập cổ đại, Aida là công chúa Ethiopia, bị bắt làm nô lệ khi đế chế Ai Cập hùng mạnh đánh chiếm đất nước nàng. Làm thị tỳ của công chúa Ai Cập Arenis, Aida và Radames, vị tướng trẻ của quân đội, đã nảy sinh tình yêu. Tuy nhiên, Radames lại là người mà công chúa Aneris dành tình cảm đơn phương. Khi quân đội Ethiopia phản công lại quân đội Ai Cập, Radames được cử làm tướng tiên phong thảo phạt quân Ethiopia. Chàng ra đi với quyết tâm chiến thắng, với hy vọng nhà vua sẽ ban Aida cho mình, mà không hề hay biết vua Ethiopia chính là cha đẻ của Aida. Mọi bí mật về thân phận của Aida bị bại lộ khi đàn quân của Radames ca khúc khải hoàn trở về, và trong số tù binh có cả Amonaros, vua Ethiopia. Được tha chết, Amonaros khuyên Aida thuyết phục Radames tiết lộ bí mật quân sự của Ai Cập. Bị bại lộ, Radames phải chịu tội chôn sống. Công chúa Aneris ra điều kiện với Radames rằng nếu chàng từ bỏ Aida thì sẽ thoát khỏi tội chết. Tuy nhiên, Radames thà chấp nhận cái chết chứ không từ bỏ tình yêu của mình. Vở opera kết thúc với cảnh cầu nguyện của Aida và Radames dưới hầm mộ. Toàn bộ vở diễn tập trung vào những đau đớn, giằng xé nội tâm của nhân vật Aida. Ở màn 1, đó là mâu thuẫn trong mong muốn của Aida khi đoàn quân Ai Cập xuất trận với bản aria Ritona Vincitor. Nếu quân Ethiopia chiến thắng, nàng sẽ được giải thoát, được trở về quê hương. Nhưng khi đó, nàng sẽ mất Radames, người yêu và là nguồn an ủi khi phải lưu lạc nơi đất khách. Bất lực trước số phận, Aida chỉ còn biết trông đợi một cái gì đó mà nàng cũng chẳng thể biết và cầu nguyện những thiên thần giúp nàng vượt qua đau khổ. Ở màn 3, đó là lời tạm biệt với mảnh đất Ethiopia yêu dấu, nơi mà nàng không bao giờ có thể quay trở về. Đang xen trong bi kịch của Aida còn là bi kịch của Radames khi phải lựa chọn giữa dân tộc và tình yêu, giữa sự sống và cái chết, là sự hối hận muộn màng của công chúa Aneris khi để những tham vọng ích kỷ và lòng đố kỵ lấn át ý chí và hại chết người mình yêu. Trong bức tranh âm nhạc đồ sộ ấy, người ta còn nghe được âm vang kiêu hãnh của một đế chế Ai Cập hùng mạnh, tiếng nói của những pharaoh và những âm thanh sâu kín của Isis và Osiris, những âm thanh kêu gào tuyệt vọng của những người nô lệ mất nước mà chắc chắn đã được Verdi lấy cảm hứng từ quá khứ của chính dân tộc mình. Hơn cả mong đợi của những người đặt hàng, vở opera đã tái hiện được bức tranh quá khứ hoành tráng bằng tất cả vẻ đẹp của âm nhạc. Được công diễn lần đầu tiên ở nhà hát Cairo, Ai Cập vào tháng 12 năm 1871, Aida nhận được sự hưởng ứng nhiệt liệt từ khán giả. Tuy nhiên, Verdi không hài lòng với buổi diễn này vì thành phần khán giả hầu hết là các chính trị gia, các nhà tài phiệt và tầng lớp quý tộc mà không hề có khán giả đại chúng. Bởi vậy, Verdi đã đề nghị nhà hát La Scala dựng Aida trong mùa diễn năm 1872 và ông chính thức mời Teresa Schultz vào vai Aida, ca sĩ mà Verdi muốn mời hát tại buổi biểu diễn ở Ai Cập nhưng không thành. Ngay các năm sau đó, tất cả các nhà hát lớn của Italia đã trình diễn Aida. Aida đòi hỏi một sân khấu đủ rộng để có thể dàn dựng những khung cảnh rộng lớn và một dàn hợp xướng cùng diễn viên ballet đồ sộ lên đến gần 200 người. Aida được đón chào nồng nhiệt, cũng vì đây là vở opera có vị trí quan trọng trong bút pháp sáng tác của Verdi, nơi Verdi đã từ bỏ chính những thủ pháp nghệ thuật trước đó của mình để khám phá những màu sắc và khía cạnh mới của giọng hát. Các aria, duo và trio có cấu trúc phức tạp hơn, sử dụng các chuỗi giai điệu liên hoàn mang màu sắc âm nhạc phương Đông. Tuy vẫn lấy cốt truyện lịch sử theo truyền thống, nhưng âm nhạc có những bước phá quan trọng, tạo tiền đề cho opera Verismo. Chính Puccini năm 18 tuổi, khi nghe xong vở Aida, đã quyết định sẽ trở thành một nhà soạn nhạc, chỉ sáng tác opera. Và không thể phủ nhận, việc Aida và Otello có tác động to lớn đến trào lưu sáng tác hiện thực, từ Mascagni đến Puccini. Các vai diễn chính trong Aida đều là những vai diễn khó, đặc biệt là nhân vật Aida. Cũng như Violetta trong La Traviata, Aida đòi hỏi người ca sĩ phải đi hết chiều sâu của âm nhạc cũng như nội tâm nhân vật. Đó là thách thức với những soprano lớn của thế giới. Leontine Bryce là ca sĩ da màu đầu tiên thể hiện Aida, và cũng với vai diễn này, bà đã trở thành soprano đầu tiên thành công ở nhà hát La Scala danh giá, cũng như được cả châu Âu đón nhận. Với chất giọng đặc trưng, mộc mạc, bà đã thể hiện trọn vẹn một Aida với tâm trạng phức tạp và được ca tụng là Aida lớn nhất của thế kỷ 20. Aida nằm trong danh sách 20 vở opera được trình diễn nhiều nhất ở Bắc Mỹ. Đây cũng là một niềm tự hào và trở thành thương hiệu của nhà hát La Scala Milan, nơi Aida được trình diễn lần đầu. Đinh Quang Trung. César Franck, nhà cách tân lớn của âm nhạc Pháp, là một trong những nhân vật quan trọng của đời sống âm nhạc Pháp nửa cuối thế kỷ 19. César Franck đã trở thành người truyền sức mạnh cho phong cách giao hưởng Pháp, sử dụng ngôn ngữ hòa âm theo nguyên mẫu hậu lãng mạn, nhưng César Franck đã sáng tạo ra một bút pháp mới là thể thức chu kỳ. César Franck sinh ngày 10 tháng 12 năm 1822 ở thành phố Lille, nước Bỉ. Ông là nhà soạn nhạc, nghệ sĩ organ và nhạc sư gốc Bỉ nhưng sinh sống và làm việc tại Pháp. Nguồn gốc văn hóa của Franck cũng là đề tài gây tranh cãi. Trước năm 1830, Lille là một phần của vùng Wallonie, vốn nằm dưới sự đô hộ của Pháp rồi trở về với nước Bỉ. Mẹ ông có dòng dõi Đức, trong khi cha ông, Nicolas Joseph, một thầy ký đang thất nghiệp khi con trai mình cất tiếng khóc chào đời, lại xuất thân từ Genemic, một vùng thuộc Bỉ sát biên giới với Đức. Sự kết hợp của một tài năng phát triển sớm, một cặp cha mẹ vô trách nhiệm song quá nhiều tham vọng, sống đúng vào thời kỳ sùng bái thần đồng, đã đẩy Franck và một hoàn cảnh trớ trêu. Thời thơ ấu và thanh xuân của ông bị khai thác đến cùng kiệt, và có lẽ như người ta nói, đã góp phần làm chậm trễ sự thành thục hoàn toàn trong sáng tác sau này. Năm 1830, cha của César Franck đăng ký cho cậu con trai vào nhạc viện thành phố Lille, nơi cậu bé nhanh chóng giành được những giải thưởng lớn về xướng âm năm 1832 và piano năm 1834. Từ năm 1833 đến năm 1835, César Franck học hòa âm dưới sự chỉ dẫn của Dasson, một hậu duệ của Antin Mehu, năm 1763 năm 1817. Antin Mehu là tác giả opera quan trọng nhất của Pháp trong thời cách mạng và là nhà soạn nhạc đầu tiên được gắn mác lãng mạn. Được khuyến khích bởi những thành công mang tính kinh viện này, cha của Franck đã tổ chức một loạt các buổi hòa nhạc cho con trai mình ở Lille, Brussels và Aachen. Năm 1835, gia đình Franck chuyển đến sống ở Paris, đưa Franck bước vào một cuộc đua hướng tới những công chúng mới mẻ. Tại đây, Franck có những buổi học với Zimmermann và Anton Recha, thầy dạy hòa âm và đối vị của Berlioz, Liszt and Gounod. Ban đầu, người ta không nhận César Franck vào học nhạc viện Paris vì lý do quốc tịch và phải đợi một năm trong khi cha của ông làm các thủ tục nhập quốc tịch Pháp cho con trai. Cuối cùng, Ngày 4 tháng 10 năm 1837, Frank trúng tuyển vào lớp piano của giáo sư Zimmerman và lớp đối vị của Lebon. Một năm trong lớp organ của Bernis chỉ đem lại cho Frank một giải nhì năm 1841. Frank đã bỏ nhạc viện theo yêu cầu của cha mình vào ngày 22 tháng 4 năm 1842 mà không có cơ hội tham dự giải thưởng Roma để ông có thể chuyên tâm vào sự nghiệp nghệ sĩ piano. Gia đình Frank lại trở về sống ở Bỉ. Thời kỳ này, Frank chuyên tâm vào sáng tác. Ông xuất bản Tam tấu Opus số 1 vào năm 1843 và khởi thảo Oratorio Tôn giáo Ruth của mình. Bản Tam tấu Opus số 1 đã gây ấn tượng mạnh với Franz Liszt và nhà soạn nhạc người Hungary danh tiếng đã dành những lời khen ngợi xứng đáng cho tài năng của Frank. Sau thời gian 2 năm lưu lại Bỉ, nơi cha ông không thấy những lợi ích mà mình tìm kiếm, gia đình ông trở về Paris vào năm 1844. Ở đây, một tấm thảm kịch đã xảy đến với César Franck. Sự nghiệp của một nghệ sĩ độc tấu điêu luyện đã suy tàn. Còn trên phương diện sáng tác, buổi công diễn lần đầu Oratorio Ruth của ông vào ngày 4 tháng 1 năm 1846 bị công chúng phản ứng. Kết quả này góp phần làm hỏng mối quan hệ của ông với người cha đang ngập tràn thất vọng về những ảo tưởng bị đổ vỡ. Ít lâu sau, không chịu được căng thẳng, Frank đã rời bỏ vòng kiềm tỏa của gia đình. Để kiếm sống, Frank giảng dạy ở nhiều trường công và trường tôn giáo khác nhau và nhận chơi organ ở nhà thờ nhỏ Notre Dame de Lorette từ năm 1847 đến năm 1851. Frank trải qua phần lớn thời gian ở nhà người vợ chưa cưới của mình, Félicité Sanlot de Maussons, một nữ diễn viên kịch. Họ kết hôn vào ngày 22 tháng 2 năm 1848. Thoạt đầu, cha của Frank kịch liệt phản đối mối quan hệ này. Song, cuối cùng, ông cũng chấp nhận và ngồi sau tấm chăn lò sưởi để dự hôn lễ. Thời kỳ này, Frank sáng tác một thơ giao hưởng có tên Tiếng Nghe Trên Núi và tiếp tục viết vở opera mà ông bỏ dở có tên Người Làm Công Ở Trang Trại. Trừ hai tác phẩm này, không một tác phẩm quan trọng nào khác được viết trong thời gian từ năm 1848 đến năm 1858. Năm 1853, César Franck trở thành người chơi organ ở nhà thờ Saint-Jean-Saint-François du Maurice, nhà thờ sở hữu một cây organ do nhà làm đàn organ người Pháp Artiste Caraville Co. sản xuất. Franck gắn bó với hãng làm đàn này với tư cách đại diện về mặt nghệ thuật. Lấy cảm hứng từ lối diễn xuất của nhà soạn nhạc và nghệ sĩ organ người Bỉ Jacques-Nicolas Lemens, sinh vào năm 1823, mất năm 1881, César Franck đã quyết định hoàn thiện kỹ thuật, nhất là kỹ thuật dùng pedal, và phát triển các kỹ thuật ứng tác của mình trong thời gian này. Một thời kỳ mới trong sự nghiệp của César Franck mở ra. Từ năm 1858, sau một cuộc thi có nhiều nhà soạn nhạc tham dự, ông trở thành người chơi organ của nhà thờ Saint Claudite Basilica mới được khánh thành, nơi có một trong những nhạc cụ đẹp nhất do hãng Cavaille Co. sản xuất. Ông lưu lại đó cho đến tận cuối đời. Dẫu rằng phải tham gia vào việc soạn các tác phẩm âm nhạc cho các nghi lễ tôn giáo, nhưng những bản ứng tác của ông sau các nghi lễ đã nhanh chóng tỏ ra sức hấp dẫn đối với công chúng. Bộ 6 tác phẩm cho organ rất đáng được ghi nhớ trong thời kỳ này, được xuất bản năm 1868 khi tác giả 46 tuổi. Trong đó có tác phẩm hay nhất cho organ của ông là Grande Pièce Symphony. Ngoài ra thời kỳ này, ông còn sáng tác một số nhất định các tiểu phẩm cho organ mà chỉ được xuất bản sau khi tác giả qua đời. Năm 1871, trước sự ngạc nhiên của nhiều người, ông được bổ nhiệm làm giáo sư organ của Nhạc viện Paris thay cho Bionis. Ông đã có lớp dạy chính thức của mình vào ngày 1 tháng 2 năm 1872. Các học trò của ông tại nhạc viện gồm cả Vincent Indy, Ernest Johnson, Louis Verne và Horace Duparc. Chính trong năm 1872, ông đã hoàn thành phiên bản đầu tiên của Oratorio Redemption, Sự Cứu Thế. Nhưng thất bại thê thảm trong lần công diễn đầu tiên vì biểu diễn tồi. Frank đã cải biên tác phẩm, rồi thuyết phục Henry Dupart và Indy làm phiên bản thứ hai được hoan nghênh nhiệt liệt. Giai đoạn từ năm 1874 cho đến khi César Franck qua đời đánh dấu một thời kỳ sáng tạo mãnh liệt. Các oratorio, tác phẩm cho piano, tứ tấu cho dàn dây, sonata cho violin, ballet, thơ giao hưởng và biến tấu giao hưởng, tác phẩm cho organ. Với tư cách một nghệ sĩ organ, ông được đặc biệt chú ý vì kỹ năng ứng tác của mình. Và dựa vào 12 tác phẩm lớn cho organ, Franck được nhiều người xem là nhà soạn nhạc organ vĩ đại nhất sau Johann Sebastian Bach. Tác phẩm cho đàn organ của Franck cũng là những tác phẩm hay nhất xuất xứ từ Pháp trong hơn một thế kỷ và đặt nền tảng cho phong cách organ giao hưởng Pháp. Đặc biệt là tác phẩm dài 25 phút Grand Pierre Symphonique đã dọn đường cho các giao hưởng organ của Vidor, Louis Verne và Marcel Dupré. Nhiều tác phẩm của Franck áp dụng thể thức chu kỳ. Một bút pháp đã đạt được sự thống nhất giữa một số chương trong tất cả chủ đề của tác phẩm được sinh ra từ một motif ban đầu. Các chủ đề giai điệu chính của tác phẩm tương quan với nhau theo cách đó được tóm tắt lại trong chương cuối. Âm nhạc của ông thường phức tạp về đối âm, sử dụng ngôn ngữ hòa âm theo nguyên mẫu cuối thời lãng mạn, thể hiện ảnh hưởng lớn từ Franz Liszt và Richard Wagner. Trong các sáng tác của mình, Franck thể hiện một tài năng và thiên hướng đối với việc chuyển điệu thức thường xuyên và duyên dáng. Học trò của Franck kể rằng lời nhắc nhở thường xuyên nhất của ông luôn là chuyển điệu, chuyển điệu. Phong cách chuyển điệu của Franck và bút pháp đặc ngữ trong việc chuyển đổi các tiết giai điệu của ông là những nét dễ nhận biết nhất. Chìa khóa cho âm nhạc của ông có thể tìm thấy trong tính cách của ông. Bạn bè ông ghi nhận rằng ông là một người vô cùng khiêm tốn, giản dị, sùng đạo và siêng năng. Nhiều tác phẩm âm nhạc của Franck nghiêm túc một cách sâu sắc và mang vẻ tôn kính, thường là hân hoan, nồng nhiệt và bí ẩn, nhưng hầu như không bao giờ thư thái hay hài hước. Chính vì vậy có ý kiến cho rằng âm nhạc của Franck dường như trái ngược với thứ cảm xúc bộc lộ mãnh liệt ở bề mặt, đôi khi hơi thái quá của Franz Liszt, Richard Wagner, thậm chí ở chừng mực nào đó của cả Beethoven. Tiếng tăm của Franck phần lớn dựa vào một số nhỏ các sáng tác viết trong những năm cuối đời, đặc biệt là giao hưởng giọng rê thứ từ năm 1886 đến năm 1888, các biến tấu giao hưởng cho piano và dàn nhạc năm 1885, prelude và choral, fugue cho piano và solo năm 1884, sonata cho violin và piano giọng la trưởng năm 1886 và ngũ tấu cho đàn piano và dàn dây giọng pha thăng thứ. Bản giao hưởng đặc biệt được khen ngợi và đã gây ảnh hưởng đến các thế hệ nhà soạn nhạc Pháp trẻ hơn và mang trọng trách đối với việc làm tăng sức mạnh cho truyền thống giao hưởng Pháp sau những năm bị suy yếu. Một trong những tác phẩm ngắn hơn nổi tiếng nhất của ông là Motet Panis Angelicus. Ban đầu được viết cho giọng tenor solo cùng với organ, harp, cello và double bass, nhưng ngày nay thường được hát bằng giọng soprano. Tác phẩm này về sau được bổ sung vào bản mass cho ba giọng năm 1861. Năm 1885, César Franck được trao tặng quân chương Bắc Đẩu Bội Tinh. Và năm 1886, ông trở thành chủ tịch Hội Âm nhạc Quốc gia. Năm 1890, Franck bị một tai nạn giao thông nghiêm trọng. Sau tai nạn đó, ông đã viết kiệt tác Troy Corans cho organ, gồm 3 bản giọng mi trưởng, si thứ và la thứ. Một thời gian ngắn sau khi hoàn thành bộ ba này, ông bị viêm màng phổi do những biến chứng từ vụ tai nạn. Franck rút hơi thở cuối cùng vào ngày 8 tháng 11 năm 1890 và được chôn cất tại nghĩa trang Montparnasse ở Paris. César Franck để lại một tầm ảnh hưởng đáng kể trong âm nhạc. Thứ nhất, ông đã giúp tăng cường sức mạnh và làm mới âm nhạc thính phòng. Tiếp theo, ông đã phát triển các nguyên tắc của thể thức chu kỳ điển hình trong âm nhạc của ông. Ảnh hưởng của Franck cũng một phần do bản tính của một người vô cùng khiêm tốn, giản dị, sùng đạo và siêng năng. Claude Debussy và Maurice Ravel đã áp dụng thể thức chu kỳ, mặc dù quan niệm của họ về âm nhạc không còn giống với quan niệm của César Franck. Ngọc Anh.